Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14.
Rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng.
Tinh gọn bộ máy, thống nhất từ nhận thức đến hành động.
Thưa quý thính giả, hôm nay, ngày 5 tháng 3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thiếu tướng Phan Văn Tường, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 1 và đồng chí Đỗ Đại Phong, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Đây là hoạt động tiếp xúc cử tri cuối cùng của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 và được nối sóng trực tuyến tới 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng các ban đảng tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 dự kiến sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu sẽ cân nhắc phương án họp trực tuyến và diễn ra trong 7,5 ngày, họp phiên chủ bị và khai mạc vào ngày 24 tháng 3, bế mạc vào ngày 7 tháng 4 năm 2021. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, giám sát và xem xét các vấn đề quan trọng như báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và xem xét quyết định vấn đề quan trọng khác.
Tại hội nghị, đã có 10 lượt ý kiến của đại diện cử tri tại các điểm cầu phát biểu bày tỏ sự đánh giá cao vai trò và kết quả hoạt động của Quốc hội khóa 14 nói chung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong nhiệm kỳ từ 2016 đến 2021. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề xuất kiến nghị một số vấn đề, như đề nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương nâng mức đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, đoạn qua tỉnh Thái Nguyên. Bố trí nguồn lực để thành phố Thái Nguyên hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm hoàn thành các mục tiêu nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và xây dựng đô thị thông minh, tiếp tục ban hành các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng an toàn khu. Xem xét giải quyết chế độ chính sách theo quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi một số nội dung còn bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện luật đất đai, luật khoáng sản. Một số ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh Thái Nguyên cũng đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chuyên môn tiếp thu trả lời ngay tại buổi tiếp xúc, như bổ sung các loại cây trồng chủ lực của huyện Phú Bình, phương án giao đất của nông trường chè Quân Chu về địa phương quản lý và cấp quyền sử dụng đất cho người dân địa phương, tiến độ triển khai thi công đường DT261, cơ chế chính sách hỗ trợ công tác giảm nghèo tại xóm Bản Tèn, huyện Đồng Hỷ, vấn đề chi trả hỗ trợ cho người dân bị lún nứt nhà do quá trình thi công đường quốc lộ 3 mới.
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các nội dung không thuộc thẩm quyền sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi tới các bộ ngành trung ương và ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với các ý kiến kiến nghị đã được trả lời làm rõ tại hội nghị, đồng chí yêu cầu Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh chủ động giải quyết một cách triệt để, thấu đáo, đảm bảo tiến độ, thời gian theo cam kết và thông báo rộng rãi để cử tri và nhân dân được biết. Đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tập trung chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng trong sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thì ngày 29 tháng 5 năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là 54 đồng chí, gấp 2 lần so với số lượng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả rà soát có 20 đồng chí đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, còn 34 đồng chí bằng 1,36% lần cấp ủy đương nhiệm. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã giới thiệu bổ sung đưa vào danh sách quy hoạch 16 đồng chí, gấp 2 lần so với cấp ủy đương nhiệm. Đối với kết quả rà soát bổ sung nhân lực chức danh ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối theo danh sách quy hoạch nhiệm kỳ từ 2020 đến 2025 là 15 đồng chí, cao gấp 1,66 lần so với số lượng Ban Thường vụ Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2015-2020. Qua rà soát có 3 đồng chí đưa ra khỏi danh sách quy hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã giới thiệu bổ sung vào danh sách quy hoạch 2 đồng chí, gấp 2 lần so với Ban Thường vụ Đảng ủy khối đương nhiệm. Đối với chức danh Phó Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ từ 2020 đến 2025, danh sách quy hoạch 4 đồng chí, kết quả rà soát có 2 đồng chí đưa ra khỏi quy hoạch để đảm bảo đủ tỷ lệ mỗi chức danh có từ 2 đến 4 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy khối giới thiệu bổ sung vào danh sách quy hoạch 3 đồng chí. Kết quả rà soát bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020 đến 2025, danh sách quy hoạch 4 đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đề nghị giữ nguyên danh sách quy hoạch, không bổ sung thêm. Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sau khi nghe các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đó, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối tiếp tục họp để thực hiện các bước tiếp theo. Kết quả thực hiện các bước rà soát bổ sung quy hoạch là căn cứ quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy khối báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, đồng thời thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong nhiệm kỳ.
Cùng ngày, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin về kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quán triệt nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng hơn 4.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại 145 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng thời triển khai quán triệt nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về chương trình chuyển đổi số. Trên các cơ sở nội dung đã được quán triệt triển khai tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đề nghị các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Ngay sau hội nghị triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viettel Thái Nguyên với nhiều nội dung như thanh niên xung kích nâng cao nhận thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thanh niên đi đầu trong triển khai công dân số.
Thưa quý khán giả, nhờ sự thống nhất từ nhận thức đến hành động, cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng về đổi mới sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả bước đầu tại Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cho thấy nhiều đầu mối đã được thu gọn, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả công việc tại các cơ quan đơn vị ngày càng được nâng cao. Ghi nhận của phóng viên Trần Trang.
Là một trong hai đơn vị địa phương cấp xã được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Sau một năm thành lập, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công đã và đang có nhiều thay đổi tích cực về diện mạo đô thị. Hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu về sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ông Đồng Đức Phương, Chủ tịch UBND phường Châu Sơn cho biết.
Kể từ khi sáp nhập đến nay thì có thể nói rằng là với vị thế rồi tầm vóc mới thì cán bộ và nhân dân hết sức là phấn khởi, đồng thuận từ trong các lãnh đạo chỉ đạo của tập thể lãnh đạo rồi cán bộ công nhân viên rồi sự hưởng ứng vào cuộc có trách nhiệm của đoàn thể cũng như nhân dân. Mà minh chứng như điều đó thì sau một năm ấy, kết quả rất đáng phấn khởi là đơn vị đứng đầu khối thi đua của xã phường toàn thành phố.
Cùng với hai đơn vị cấp xã được thành lập mới, trong 3 năm qua, toàn tỉnh Thái Nguyên đã sắp xếp, sáp nhập gần 1.300 xóm tổ dân phố để thành lập gần 600 xóm tổ dân phố mới, giảm gần 700 xóm tổ dân phố so với trước đây. Từ thực tế ghi nhận sau sắp xếp lại đã cho thấy sức mạnh cộng đồng tại các xóm tổ dân phố đều được nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở cũng được tinh gọn. Đối với các ban tham mưu của tỉnh ủy, văn phòng tỉnh ủy, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, sau rà soát sắp xếp, đến nay đã giảm 20 đầu mối trực thuộc, giảm 27 lãnh đạo cấp phòng và tương đương. hiệu quả hoạt động sau khi sắp xếp lại ngày càng được nâng cao, đồng thời nhận được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, người lao động của các đơn vị, nhất là đối với các trường hợp phải điều chuyển, sắp xếp lại. Bà Phạm Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Các đồng chí trong đảng đoàn cũng rất là băn khoăn, nhưng mà khi chúng tôi chia sẻ, vận động và cũng thăm dò ý kiến trong tất cả các chị em thì được sự đồng thuận, ủng hộ rất là cao. Chúng tôi thấy rằng là công việc thì nhịp nhàng và đầu mối thì cũng gọn gàng hơn. Cái hiệu quả công việc trong các cái ban thì cái sự phối hợp ngày càng gắn bó và chặt chẽ hơn.
Ông Ngô Thế Hoàn, Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên khẳng định thêm.
Như cơ quan tỉnh đoàn thì có 6 đầu mối, sau khi tiến hành sắp xếp lại thì còn 4 đầu mối. Đây không chỉ là cái sắp xếp về cơ học mà đây nó cũng là một cái sắp xếp để đảm bảo nâng cao cái chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của từng cơ quan cũng như từng phòng ban. Và khi ghép lại thì thứ nhất là các đồng chí cán bộ trong ban cũng lãnh đạo trong ban thì sẽ bao quát hơn, rồi công việc cũng sẽ tập trung hơn. Hai nữa là tư tưởng cán bộ, công nhân viên cơ quan cũng sẽ ổn định hơn để làm sao cho thực hiện tốt nhiệm vụ.
Việc sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan trực thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng được tập trung thực hiện. Hiện nay đã có 3 sở ngành thực hiện xong sắp xếp bộ máy bên trong đơn vị, giảm 7 phòng, 1 chi cục. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, việc sáp nhập các đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ được tập trung thực hiện theo hướng rút gọn đầu mối, tiết kiệm chi ngân sách. Tính đến hết năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện giảm được 102 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, vượt 15 đầu mối so với kế hoạch. Việc tự chủ tài chính cũng được nhiều cơ quan đơn vị đồng thuận triển khai nhằm góp phần giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước, đồng thời tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của mỗi đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh đã có 22 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang mô hình tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên. Ông Nguyễn Đức Lượng, trưởng ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và làm tốt công tác quản lý tài chính của đơn vị, chúng tôi đã rà soát, hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức trong đơn vị theo hướng tinh gọn, sắp xếp bố trí lại vị trí việc làm hợp lý, chú trọng phương thức tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, nhân viên. Đồng thời đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị của đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả.
Mặc dù còn nhiều việc phải làm, tuy nhiên, những kết quả bước đầu đã cho thấy quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong triển khai thực hiện một chủ trương đúng đắn của toàn đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.
Sông sông cầu êm trôi, giữa hương tre hương lúa, sông cầu như dài bùa, ông Thái Nguyên vào lòng. Thành phố nằm bên sông, suốt một đời thương nhớ, hương tre thơm duyên nở, với Thái Nguyên ngàn đời. Sinh ra từ khe suối, vòng vo suốt cuộc đời, qua bao nhiêu gành thác, trải bấy nhiêu buồn vui, vẫn xanh mềm dài đùa, cho thép hồng sinh sôi như tình yêu.
Mời quý khán giả cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự hôm nay. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 3.600 tỷ đồng. Thái Nguyên, 108 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Ngành y tế Thái Nguyên sẵn sàng thực hiện chuyển đổi số.
Tháng 2 năm 2021 là trùng với tháng Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 ở một số địa phương trong cả nước tương đối phức tạp nên đã tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, giảm 9,7% so với tháng trước và tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 175 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt trên 3.400 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 7 tỷ đồng, giảm 1,8% so với cùng kỳ. Để ổn định kinh tế vĩ mô trong những tháng tiếp theo, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống, kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Hai tháng đầu năm 2021, trên địa bàn toàn tỉnh có 108 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 1.400 tỷ đồng. So với cùng kỳ của năm 2020 thì số doanh nghiệp và tổng vốn đăng ký đều tăng. Tính bình quân thì vốn đăng ký của một doanh nghiệp đạt trên 13 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy quy mô ngày càng lớn của các doanh nghiệp và phản ánh chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh tại Thái Nguyên ngày càng được nâng cao, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại địa phương.
Với mục tiêu trồng mới từ 7 đến 10 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên phát động phong trào mỗi gia đình trồng từ 1 đến 2 cây xanh, mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp trồng từ 10 cây xanh trở lên, xây dựng mô hình điểm mỗi tuyến phố một loài cây xanh. Cùng với đó, Thái Nguyên cũng đang đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ phát triển rừng, phấn đấu đạt mục tiêu ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 46% trở lên theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ phát triển rừng đã góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của rừng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có trên 30.900 ha rừng tập trung. Công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi, tái tạo rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ ngày càng được chú trọng nhiều hơn.
Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, của nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số. Sử dụng các công nghệ như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng để triển khai công nghệ thông tin nhanh hơn, rẻ hơn và tạo ra các giá trị mới, từ đó thay đổi cách thức sản xuất và quản trị.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về việc xây dựng chính phủ điện tử hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi số của tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Các nền tảng hạ tầng số như kho dữ liệu điện tử, thanh toán điện tử, số hóa tài liệu, dữ liệu sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ.
Thái Nguyên cũng đặt ra 4 mục tiêu là đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị viễn thông, xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành cho Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng hệ thống y tế thông minh, hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số trong lĩnh vực cải cách hành chính. Phấn đấu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ nằm trong nhóm 15 tỉnh thành phố tốt nhất về chính quyền số trong cả nước.
Thái Nguyên lựa chọn xã La Bằng, huyện Đại Từ, xã Sảng Mộc, huyện Võ Nhai và khu di tích lịch sử quốc gia ATK Định Hóa để thí điểm thực hiện chuyển đổi số, nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và cấp thiết của chuyển đổi số, thay đổi nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức, lĩnh vực địa bàn ở những xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn.
Chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành trong thay đổi tư duy, quyết liệt hành động để chuyển đổi số. Chuyển đổi số để phát triển và người dân được hưởng những dịch vụ tốt nhất.
Thưa quý thính giả, thanh toán không dùng tiền mặt, bệnh án điện tử, kết nối khám chữa bệnh từ xa, công khai giá dịch vụ y tế trên cổng thông tin điện tử là những bước đi đầu tiên của ngành y tế toàn quốc với việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Bộ Y tế đặt mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh, y tế số để giải được bài toán chăm sóc sức khỏe cho mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc và cá thể hóa. Ngành y tế Thái Nguyên với vai trò là trung tâm vùng đã tiên phong cùng nhiều tỉnh thành trên toàn quốc sẵn sàng những điều kiện để thực hiện chuyển đổi số với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Phóng viên Phương Thảo sẽ đề cập về nội dung này qua bài viết sau.
Nhiều năm nay, những giấy tờ gồm tài liệu, báo cáo được lưu trữ đã giảm dần đi ở những trạm y tế cơ sở như là trạm y tế phố Cò, thành phố Sông Công. Bởi hầu hết các báo cáo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ các chương trình y tế ở cơ sở đều được thực hiện trên phần mềm. Bác sĩ Dương Thị Liên, trạm trưởng trạm y tế phố Cò, thành phố Sông Công chia sẻ.
Những năm trước mà chưa có công nghệ phần mềm thì toàn bộ phải làm bằng tay, sẽ rất mất nhiều thời gian. Nói chung là bây giờ thì cũng tạo điều kiện cho rất nhiều cán bộ ở dưới tuyến cơ sở chúng tôi là tiết kiệm được nhiều thời gian ở trong tất cả các mảng khám chữa bệnh rồi là sổ sách báo cáo là chúng tôi cũng thấy là rất là thuận tiện.
Ngoài giờ thăm khám bệnh nhân, các bác sĩ ở khoa nội tổng hợp bệnh viện C Thái Nguyên đã thực hiện việc hoàn thiện bệnh án điện tử. Với tỷ lệ hơn 30% số bệnh án được số hóa, cùng với việc thực hiện khám chữa bệnh từ xa, bệnh viện C Thái Nguyên cùng với các bệnh viện tuyến tỉnh đang nỗ lực thực hiện việc chuyển đổi số hiệu quả. Ông Nguyễn Duy Hưng, giám đốc bệnh viện C Thái Nguyên cho hay:
Một cái việc làm mà từ xưa đến nay chúng tôi vẫn phải chuyển bệnh nhân từ đây xuống Hà Nội, sau đấy gặp được các thầy có ý kiến. Nhưng mà từ ngày chúng tôi triển khai theo quyết định của Bộ Y tế thì anh em bác sĩ tại bệnh viện có thể được trao đổi này, được gặp gỡ các thầy này, hội chẩn này, sau đấy thì chúng tôi có hướng giải quyết cho người bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết:
Bệnh viện chúng tôi là bệnh đa khoa thì sẽ phục vụ được rất tốt cho cái vấn đề mà chúng tôi chẩn đoán cũng như là điều trị cho bệnh nhân và nâng cao cái chất lượng điều trị của bệnh viện. Và thông qua cái hội chẩn này thì chúng tôi không phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nữa mà sẽ điều trị trực tiếp ở đây dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ tuyến trung ương.
Năm 2020, mặc dù ngành y tế đã phải dồn phần lực rất lớn vào công tác phòng chống dịch COVID-19, song ngành cũng đã nỗ lực thực hiện chuyển đổi số với những kết quả cao như 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, 100% văn bản tại Bộ Y tế đã được xử lý điện tử và áp dụng chữ ký số. Bước đầu công khai trên 62.000 dược phẩm, hơn 17.000 trang thiết bị, vật tư y tế, hơn 93.000 kết quả đấu thầu, trên 1.400 cơ sở y tế công khai giá dịch vụ y tế, trên 1.000 cơ sở khám chữa bệnh từ xa. Trong phòng chống dịch COVID-19, công nghệ thông tin đã góp phần rất lớn giúp Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ứng dụng tờ khai y tế điện tử, ứng dụng truy vết Bluezone, bản đồ an toàn COVID-19. Y tế Thái Nguyên với vai trò là trung tâm vùng đã có những bước đi đầu tiên cũng như kế hoạch dài hạn cho việc thực hiện chuyển đổi số. Trao đổi về nội dung này, tiến sĩ Đặng Ngọc Huy, giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên thông tin.
Đối với cái gọi là đề án y tế thông minh này thì chúng tôi sẽ triển khai cái việc là khám chữa bệnh từ xa hay chúng ta vẫn gọi là telemedicine. Thì cái nội dung này chúng tôi đã bắt đầu cho triển khai và trước tiên là sẽ kết nối giữa các bệnh viện của tuyến tỉnh với các bệnh viện tuyến huyện. Bên cạnh đó thì cũng kết nối giữa các bệnh viện tuyến tỉnh với nhau và kết nối bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện tuyến huyện với các bệnh viện tuyến trung ương để nâng cao hơn nữa cái chất lượng khám và điều trị, thực hiện cái việc bệnh án điện tử rồi hồ sơ sức khỏe cá nhân. Chúng ta sẽ có được các kho dữ liệu dùng chung về sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh và kết nối với cổng dữ liệu quốc gia.
Với nền tảng về hệ thống công nghệ thông tin phủ rộng ngay từ các tuyến y tế cơ sở, hạ tầng và nhân lực chất lượng cao tại y tế tuyến tỉnh, tuyến trung ương đóng trên địa bàn, Y tế Thái Nguyên sẽ tiếp tục vững tin trong lộ trình chuyển đổi số, góp phần vào mục tiêu đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ trở thành một trong 15 tỉnh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Thưa quý thính giả, mưa, rét và nồm ẩm là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 16 đến 21 độ. Ngày mai, mùng 6 tháng 3, tình trạng thời tiết rét và nồm ẩm vẫn tiếp diễn và kéo dài trong vài ngày tới đối với các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù sẽ xuất hiện rải rác ở một số khu vực trong tỉnh. Cụ thể, tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn vào buổi sáng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét và nồm ẩm, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét và nồm ẩm, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ.
Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, rải rác kèm theo sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét và nồm ẩm. Nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét và nồm ẩm. Nhiệt độ từ 16 đến 27 độ.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý thính giả, trong chương trình trước chúng tôi xin giới thiệu tới quý thính giả chương 2 về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Trong tiểu mục ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu tới quý thính giả chương 3 với nội dung Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.
Chương 3, Hội đồng bầu cử quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Mục 1, Hội đồng bầu cử quốc gia. Điều 12, cơ cấu tổ chức của Hội đồng bầu cử quốc gia. 1, Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập có từ 15 đến 21 thành viên, gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên là đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan tổ chức hữu quan. 2, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội bầu, miễn nhiệm theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các phó chủ tịch và các ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 3. Hội đồng bầu cử quốc gia thành lập các tiểu ban để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong từng lĩnh vực.
Điều 13. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia. Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo về hoạt động của mình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Điều 14. Nhiệm vụ quyền hạn chung của Hội đồng bầu cử quốc gia. 1. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội. 2. Chỉ đạo hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. 3. Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử. 4. Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử. 5. Kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử. 6. Quy định mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội dung quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử.
Quý thính giả vừa nghe chúng tôi giới thiệu chương 3, mục 1 trong luật những nội dung cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong mục này lần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các nội dung tiếp theo của luật này. Mời quý thính giả đón nghe.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Sau đây là những tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Ra soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai quán triệt các nghị quyết của Đảng. Tinh gọn bộ máy, thống nhất từ nhận thức đến hành động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 3.600 tỷ đồng. Thái Nguyên, 108 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Phấn đấu trồng mới từ 7 đến 10 triệu cây xanh. Ngành y tế Thái Nguyên sẵn sàng thực hiện chuyển đổi số.
Ít phút còn lại trong chương trình sẽ là thông tin chi tiết về thời tiết ngày mai, các khu vực trên cả nước.
Phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau không mưa, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, cao nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, cao nhất 21 đến 24 độ. Thủ đô Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, cao nhất 21 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, cao nhất phía Bắc 22 đến 25 độ, phía Nam 25 đến 28 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, ngày nắng, riêng miền đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ.
Những thông tin thời tiết trong cả nước đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện biên tập viên Thu Hằng, phát thanh viên Hoàng Tú cùng kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.